Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lẽ Thật Cho Đời Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống của Đài Nguồn Sống. Đây là chương trình nhằm đem lẽ thật của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh để áp dụng cho đời sống đức tin hàng ngày, hầu mở đường cho những ai chưa nhận biết Chúa Cứu Thế Giê-xu có thể đi đến chỗ tin nhận Chúa để được tha tội và được sự sống đời đời, và để gây dựng con dân Chúa được trưởng thành trong đức tin để sống hữu hiệu cho danh Chúa Cứu Thế Giê-xu, phục vụ mục đích đời đời của nước Đức Chúa Trời.
Dạ thân mến, hôm nay chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống tiếp tục loạt bài Phân Biện Đức Tin. Đây là loạt bài nhằm mục đích là để giúp quý vị thính giả có thể phân biện đức tin thật trong Chúa Cứu Thế Giê-xu trên căn bản lẽ thật và thẩm quyền của Kinh Thánh khi sống trong môi trường vàng thâu lẫn lộn với rất nhiều tà giáo và đạo lạc. Hôm nay trong loạt bài Phân Biện Đức Tin, chúng ta đến bài số 19 và là phần 4 của bài học Chúa Có Còn Làm Phép Lạ. Chúng ta cùng trở lại với Kinh Thánh để thiết lập căn bản của lẽ thật để trả lời và áp dụng trong đời sống. Trước hết, chúng ta sẽ tiếp tục nghe lời giảng luận Kinh Thánh qua sứ điệp đã được ban phát cho con dân Chúa trong hội thánh. Tiếp theo sau đó, chúng ta sẽ có thời giờ để suy nghĩ bài học áp dụng.
Cho nên mẫu mực của Kinh Thánh rất rõ ràng, dấu kỳ phép lạ phải nối kết trực tiếp với sự mặc khải của Đức Chúa Trời. Phép lạ được Chúa sử dụng để bày tỏ thời đại mặc khải mới, để chứng minh, xác minh sứ giả và sứ điệp đến từ Đức Chúa Trời, của Đức Chúa Trời là mặc khải từ Đức Chúa Trời, và để phân biệt sự mặc khải của Chúa, lời của Chúa với truyền thống và đạo lý thế gian. Vì thế, sự liên kết này giúp cho chúng ta hiểu một điều quan trọng, đó là nếu Đức Chúa Trời còn tiếp tục ban cho sự mặc khải, thì chúng ta sẽ còn thấy Đức Chúa Trời tiếp tục dùng dấu kỳ phép lạ để chứng minh, xác minh sự mặc khải và sứ giả của Chúa. Còn nếu sự mặc khải đã hoàn tất và đã hoàn tất vì Kinh Thánh đã thành toàn, đã xong, không thêm, không bớt, thì mục đích của Đức Chúa Trời sử dụng dấu kỳ phép lạ cũng đã được thi hành xong. Nếu quý vị thính giả để ý thì cho tới giờ này tôi vẫn chưa trả lời khẳng định cho câu hỏi rằng Đức Chúa Trời có còn tiếp tục làm phép lạ hay không. Chưa trả lời khẳng định không có nghĩa là chưa trả lời, nhưng cần thiết là để chúng ta thiết lập căn bản từ dữ kiện Kinh Thánh để có thể trả lời cách khẳng định. Thứ nhất, chúng ta đã hỏi câu hỏi Đức Chúa Trời có còn tiếp tục mặc khải hay không, có tiếp tục ban cho sự mặc khải mới hay không. Chúng ta đã trả lời khẳng định không, không còn mặc khải mới. Tất cả sự mặc khải đã được ban cho trong Kinh Thánh, 66 sách của toàn bộ Kinh Thánh, 39 sách trong Cựu Ước và 27 sách trong Tân Ước. Sự mặc khải đã đóng khóa, bây giờ không thêm không bớt, y như lời Đức Chúa Trời đã thẩm định. Thứ hai, chúng ta định nghĩa phép lạ là gì? Chúng ta phân biệt phép lạ ra khỏi công việc của ơn thần hữu Đức Chúa Trời. Phép lạ là công việc siêu nhiên Đức Chúa Trời thi hành với mục đích đời đời của Chúa khi Chúa ngừng quy luật thiên nhiên, ngưng lại sự hoạt động của nguyên tắc vật lý trong thế giới vật chất hữu hình để làm công việc không thể giải thích cách nào khác hơn là công việc siêu nhiên đến trực tiếp từ nơi Đức Chúa Trời. Và điều thứ ba mà chúng ta thẩm định đó là mục đích của dấu kỳ phép lạ luôn luôn trực tiếp nối kết đến tiến trình mặc khải mà Đức Chúa Trời ban cho. Dấu kỳ phép lạ được Đức Chúa Trời sử dụng để giới thiệu và xác minh thời đại mặc khải mới. Và trong Kinh Thánh có ba thời đại của luật pháp, thời đại của các đấng tiên tri và thời đại của hội thánh. Sự mặc khải qua thời đại của luật pháp và thời đại các đấng tiên tri là sự mặc khải của Kinh Thánh Cựu Ước. Và sự mặc khải trong thời đại của hội thánh qua chức vụ của Chúa Cứu Thế Giê-xu và chức vụ của các sứ đồ là sự mặc khải của Kinh Thánh Tân Ước. Ở giữa các thời đại mặc khải này, không có sự ban cho của dấu kỳ phép lạ. Và chúng ta nhắc lại, câu hỏi không phải là Đức Chúa Trời còn có thể làm phép lạ hay không? Câu trả lời chắc chắn, Chúa vẫn còn có thể làm phép lạ. Vì Chúa là Đức Chúa Trời không hề thay đổi, quyền năng Chúa hằng còn. Và Chúa có thể làm phép lạ trong bất cứ thời gian nào Chúa muốn, theo mục đích của Ngài. Nhưng câu hỏi là, vì theo mục đích của Ngài đã bày tỏ ra trong Kinh Thánh, Chúa có còn tiếp tục làm phép lạ trong thời đại của chúng ta hay không? và chúng ta cần xem xét một vài chi tiết Kinh Thánh nữa để có thể trả lời cách khẳng định. Chúng ta cần hỏi một câu hỏi nữa để sự trả lời của chúng ta được toàn vẹn. Câu hỏi này thiết lập cho chúng ta thẩm quyền của vấn đề mặc khải và của vấn đề phép lạ. Và câu hỏi là chức vị sứ đồ có còn tiếp tục trong thời đại của chúng ta hay không? Đây là câu hỏi quan trọng bởi vì câu hỏi này liên hệ đến hai câu hỏi mà chúng ta đã hỏi. Đó là Đức Chúa Trời có còn mặc khải hay không? Và thứ hai, Đức Chúa Trời có còn làm phép lạ như trong Kinh Thánh hay không? Và câu hỏi này cũng giúp đỡ cho chúng ta đo lường trên căn bản Kinh Thánh. Thứ nhất, lập trường của Giáo hội Công giáo, đó là chức vị sứ đồ đã được tiếp tục truyền ngôi kế vị từ sứ đồ trưởng là sứ đồ Phi-e-rơ. Và lập trường này là căn bản cho lời tuyên xưng và sự tổ chức của Giáo hoàng là đại diện của Đức Chúa Trời và Chúa Cứu Thế Giê-xu trên thế gian và là đầu của Hội Thánh, theo sự dạy dỗ và thực hành của Giáo hội Công giáo La Mã. Và thứ hai là để trả lời lập trường của một số rất lớn trong các giáo phái, giáo hội liên hệ đến phong trào ân tứ quyền năng phép lạ. Đó là lập trường cho rằng cũng như Chúa Cứu Thế Giê-xu đã thiết lập các sứ đồ để ban sự mặc khải và lãnh đạo Hội Thánh đầu tiên, thì Chúa tiếp tục ban các sứ đồ và sự mặc khải trong lịch sử của Hội Thánh, đặc biệt là trong những ngày sau rốt này. Chúa sai phái những sứ đồ đặc biệt cho thế hệ của chúng ta với sự mặc khải mới cho thế hệ hiện tại của chúng ta. Chúng ta có thể trả lời cách khẳng định cho cả hai lập trường liên hệ đến vấn đề sự tiếp nối, tiếp tục của chức vụ các sứ đồ, rằng không có sự tiếp nối, tiếp tục của chức vụ sứ đồ, không có sự tiếp tục nối ngôi kế vị từ sứ đồ Phi-e-rơ trở đi, và cũng không có sự sai phái các sứ đồ cho thời đại hiện tại, như Chúa đã sai phái 12 sứ đồ và sứ đồ Phao-lô trong thời kỳ chức vụ của Chúa và Hội Thánh đầu tiên. Trước hết chúng ta suy xét về lập trường rằng Chúa tiếp tục sai phái các sứ đồ cho thế hệ hiện tại của chúng ta như đã sai phái các sứ đồ ngày xưa. Căn bản của lập trường này đặt để trên sự giảng giải câu Kinh Thánh ở trong Ê-phê-sô đoạn 4 câu 11-12 và cho rằng chức vụ sứ đồ và chức vụ tiên tri tiếp tục được ban cho trong Hội Thánh. Sứ đồ Phao-lô viết, ấy chính Ngài đã cho người này làm sứ đồ, kẻ kia làm tiên tri, người khác làm thầy giảng tin lành, kẻ khác nữa làm mục sư và giáo sư, để các thánh đồ được trọn vẹn về công việc của chức dịch và sự gây dựng thân thể Đấng Christ. Đây là những chức vụ và những ân tứ mà Chúa đã thiết lập và ban cho Hội Thánh. Nhưng không có nghĩa là Chúa ban cho những chức vụ này và những ân tứ này cho tất cả mọi Hội Thánh trong mọi thời đại, ở khắp cả mọi nơi. Vì thời gian thiết lập Hội Thánh trên nền tảng của các sứ đồ, nghĩa là thời gian Kinh Thánh vẫn còn được thiết lập, thì khác hơn với thời gian của lịch sử Hội Thánh. Trong thế kỷ đầu tiên có chức vụ sứ đồ và có ân tứ sứ đồ. Chức vụ sứ đồ hay là cương vị sứ đồ được chính Chúa thiết lập và ban cho 12 môn đệ của Chúa, được liệt kê trong các sách Phúc Âm, cộng thêm Matthew là người thay thế Judas Iscariot và sứ đồ Phao-lô là sứ đồ cho dân ngoại. Đây là những người được chọn lựa bởi Chúa Cứu Thế Giê-xu. Như trong sách Mác đoạn 3 từ câu số 13, kế đó Đức Chúa Giê-xu lên trên núi đòi những người Ngài muốn thì những người ấy đến kề Ngài. Ngài bằng lập 12 người, gọi là sứ đồ, để ở cùng Ngài và sai đi giảng đạo, lại ban cho quyền phép đuổi quỷ. Này là 12 sứ đồ Ngài đã lập: Simon, Ngài đặt tên là Phi-e-rơ, Gia-cơ, con Cê-bê-đê, và Giăng em Gia-cơ. Ngài là đặt tên hai người là Bô-a-nẹt, nghĩa là con trai của sấm sét, Andre, Philip, Bê-lê-thê-mi, Ma-thi-ơ, Thô-ma, Gia-cơ con A-phê, Tha-đê, Si-bôn người Ca-na-an, và Judas Iscariot. Chính tên này đã phản Ngài. Và trong sách Công vụ các sứ đồ đoạn 1, khi Đức Thánh Linh hướng dẫn để chọn một sứ đồ khác thay thế cho Judas Iscariot, thì điều kiện được thiết lập qua lời của sứ đồ Phi-e-rơ: nội những kẻ đã theo cùng chúng ta trọn lúc Chúa Giê-xu đi lại giữa chúng ta, từ khi Giăng làm phép báp têm cho đến ngày Ngài được cất lên khỏi giữa chúng ta, phải có một người làm chứng cùng chúng ta về sự Ngài sống lại. Tức là sứ đồ phải là người cùng thời với 12 vị sứ đồ, và là nhân chứng về cuộc đời và chức vụ của Chúa Cứu Thế Giê-xu, đặc biệt là sự chết và sự sống lại của Ngài. Sứ đồ cũng là người mà Chúa chọn một cách trực tiếp. Chúng ta vừa mới đọc xong về sự chọn lựa trực tiếp của Chúa đối với 12 sứ đồ. Và với Ma-thi-ơ thì sự chọn lựa được bày tỏ qua lời cầu nguyện của các sứ đồ và Hội Thánh: Lạy Chúa, Ngài biết lòng mọi người, xin tỏ ra cho chúng tôi nội hai người này, ai là người Chúa đã chọn đặng giữ vào chức vụ sứ đồ thay vì Giu-đa đã bỏ đặng đi nơi của nó. Chúng ta chú ý, cương vị của sứ đồ được gọi là chức vụ sứ đồ và là người mà Chúa đã chọn. Sự Chúa kêu gọi và chọn lựa sứ đồ Phao-lô làm sứ đồ cho dân ngoại cũng đã được thiết lập cách rất rõ ràng sau khi sứ đồ Phao-lô, lúc đó vẫn còn gọi là Sao-lơ, đã gặp Chúa trực tiếp trên con đường đi Đa-mách và lời Chúa phán với Anania khi Chúa sai người đến với Sao-lơ. Nhưng Chúa phán rằng, hãy đi, vì ta đã chọn người này là một đồ dùng ta để đem danh ta đồn ra trước mặt dân ngoại, các vua và con cái Israel. Ta lại sẽ tỏ ra cho người biết phải chịu đau đớn vì danh ta là bao nã.
Công vụ các sứ đồ đoạn 9 câu 15-16.
Và sứ đồ Phaolô đã xác nhận sự kêu gọi và bổ nhiệm trực tiếp này của Chúa Giêsu. Corinto nhất đoạn 15 câu 8 câu 9. Rốt lại sau những người ấy, Ngài cũng hiện ra cho tôi xem như cho một thai sanh non vậy. Vì tôi rất là hèn mọn trong các sứ đồ, không đáng gọi là sứ đồ, bởi tôi đã bắt bớ hội thánh của Đức Chúa Trời. Và trong Galati đoạn 1 câu 1, Phaolô làm sứ đồ chẳng phải bởi loài người, cũng không nhờ một người nào, bèn là bởi Đức Chúa Giêsu Christ và Đức Chúa Trời, tức là Cha, Đấng đã khiến Ngài từ cả chết sống lại. Và ông nói thêm chi tiết ở trong Galati đoạn 2 câu 7 về sự công nhận của hội thánh về chức vụ sứ đồ của ông. Họ thấy sự giảng dạy tin lành cho kẻ không chịu phép cắt bì đã giao cho tôi, cũng như sự giảng tin lành cho những người chịu phép cắt bì đã giao cho Phi-e-rơ vậy. Vì Đấng đã cảm động trong Phi-e-rơ để sai người làm sứ đồ cho những kẻ chịu cắt bì, cũng cảm động trong tôi để sai tôi làm sứ đồ cho dân ngoại. Và nhận biết ơn điển đã ban cho tôi thì Gia-cơ, Cê-pha, Giăng và những người được tôn như cột trụ trao tay hữu giao kết với chúng tôi. Và các sứ đồ trong cương vị đặc thù có 102 không hề tiếp tục thì được giao cho trách nhiệm đặt nền tảng của hội thánh trên lẽ đạo về Chúa Cứu Thế Giê-xu. Ê-phê-sô đoạn 2 câu 20, anh em đã được dựng trên nền của các sứ đồ cùng các đấng tiên tri, chính Đức Chúa Giê-xu Christ là đá gốc nhà. Và Phaolô đã xác định trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 3 câu số 10, theo ơn Đức Chúa Trời đã ban cho tôi đã lập nền như một tay thợ khéo mà có kẻ khác cất lên trên. Nhưng ai nấy phải cẩn thận về sự mình xây trên nền đó, vì chẳng ai có thể lập một nền khác ngoài nền đã lập là Đức Chúa Giêsu Christ. Nền tảng của hội thánh là lẽ đạo các sứ đồ đã được thiết lập về Chúa Cứu Thế Giêsu, và không có một nền nào khác được thiết lập song song, vì nền đã được thiết lập trong thế kỷ đầu tiên qua các sứ đồ, và khi nền đã thành lập xong thì không còn được xây dựng nữa, và vì thế chức vị các sứ đồ không còn tiếp tục. Chúng ta để ý rằng khi Kinh Thánh nói về chức vụ các sứ đồ và công việc của họ thì dùng động từ trong thì quá khứ và đòi hỏi rằng không ai được phép đi sai trật những điều đã dạy, cũng trong thì quá khứ. Phi-e-rơ nhì đoạn 3 câu 2. Trong thơ này và thơ kia tôi tìm cách làm cho nhớ lại để dục lòng lành trong anh em, hầu cho ghi lấy lời nói trước của các thánh tiên tri cùng mạng lệnh của Chúa và cứu Chúa chúng ta đã cậy các sứ đồ của anh em mà truyền lại. Để ý, mạng lệnh của Chúa và cứu Chúa chúng ta đã cậy các sứ đồ của anh em mà truyền lại. Giu-đê câu 3 câu 4. Hỡi kẻ rất yêu dấu, vì tôi đã ân cần viết cho anh em về sự cứu rỗi chung của chúng ta. Tôi tưởng phải làm điều đó để khuyên anh em vì đạo mà tranh chiến là đạo đã truyền cho các thánh một lần đủ rồi. Vì có mấy kẻ kia lẻn vào trong vòng chúng ta là những kẻ bị định đoán phạt từ lâu rồi. Kẻ chẳng tin kính đổi ơn Đức Chúa Trời chúng ta ra việc tà ác, chối Đấng Chủ Tể và Chúa có một của chúng ta là Đức Chúa Giêsu Christ. Có nhiều kẻ lẻn vào trong vòng hội thánh để làm sai trật đạo mà đã truyền cho các thánh một lần đủ rồi. Hebrew đoạn 2 câu 3 câu 4 cũng dùng thì quá khứ để nói về những điều Chúa đã truyền rao ra qua đạo của Chúa. Đó là sự cứu rỗi Chúa truyền ra trước hết, rồi có những kẻ nghe chứng nghiệm nó cho chúng ta. Đức Chúa Trời cũng dùng những dấu kỳ, sự lạ và đủ thứ phép màu, lại dùng sự ban cho của Đức Thánh Linh mà Ngài đã theo ý muốn mình phát ra để làm chứng với các kẻ đó. Các sứ đồ của Chúa Cứu Thế Giê-xu là những người có 102. Chức vị sứ đồ là chức vị nền tảng của hội thánh có 102, không lặp lại và không tiếp tục. Và Đức Chúa Trời dùng phép lạ quyền năng để làm chứng cho lẽ đạo của các sứ đồ đã thiết lập trong quá khứ, làm nền tảng cho hội thánh, và cũng không hề lặp lại. Chúng ta phải phân biệt chức vị đặc thù của các sứ đồ được giao phó trực tiếp cho 12 sứ đồ, cộng với Matthias thay thế cho Judas Iscariot và sứ đồ Phaolô là sứ đồ cho dân ngoại, khác với ân tứ sai phái là chức vụ sứ giả giảng dạy rao truyền lời Chúa trong hội thánh. Vì sứ đồ và người được sai phái trong nguyên bản dùng chung một từ ngữ, nhưng khi nói về chức vị của các sứ đồ thì nói một cách đặc thù về chức vụ được thiết lập làm nền tảng cho hội thánh, thì được sử dụng cho những người được sai phái như là Gia-cơ trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 15 câu 7, Ba-na-ba trong đoạn 14 câu 4, Si-la và Ti-mô-thê trong Tê-sô-ri-ca nhất đoạn 1 câu 1 và Apollo trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 4 câu 6 và còn nhiều người khác nữa. Họ là những người được sai phái để giảng tin lành dưới thẩm quyền của hội thánh nói chung qua các sứ đồ, nhưng tự họ không đứng vào trong cương vị sứ đồ như các sứ đồ đặc thù của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Còn về ơn nói tiên tri trong thời đại của hội thánh là ơn giảng giải lời Kinh Thánh nhằm gây dựng con dân Chúa,
chứ không phải lời tiên tri bày tỏ sự mặc khải mới đến trực tiếp từ nơi Đức Chúa Trời. Theo như Cô-rinh-tô nhất đoạn 14. Và sứ đồ Phao-lô đặt để những ân tứ này ở dưới thẩm quyền của sứ đồ và dưới quyền của lời kinh thánh được chép ra. Nghĩa là mọi sự giảng giải phải ở dưới thẩm quyền của những lời đã được chép ra trong kinh thánh. Câu 37. Nếu ai tưởng mình là tiên tri hay là được Đức Thánh Linh soi sáng, thì người ấy hãy biết rằng điều tôi viết cho anh em đây là mạng lệnh của Chúa. Cho nên lẽ đạo nền tảng đã được thiết lập bởi các sứ đồ, nghĩa là lẽ đạo về tin lành phúc âm của Chúa Cứu Thế Giê-xu thì không thể thay đổi. Và Phao-lô nói một cách rất khẳng định trong Ga-la-ti đoạn thứ nhất, bắt đầu từ câu số 6. Tôi lấy làm lạ cho anh em đã vội bỏ đấng gọi anh em bởi ơn Đức Chúa Giê-xu Christ đặng theo tin lành khác. Thật chẳng phải có tin lành khác, nhưng có mấy kẻ làm rối trí anh em và muốn đánh đổ tin lành của đấng Christ. Nhưng nếu có ai, hoặc chính chúng tôi, hoặc thiên sứ trên trời, truyền cho anh em một tin lành nào khác với tin lành chúng tôi đã truyền cho anh em, thì người ấy đáng bị anathem, nghĩa là đáng bị rủa xả. Tôi đã nói rồi, nay lại nói lần nữa, nếu ai truyền cho anh em một tin lành nào khác với tin lành anh em đã nhận, thì người ấy đáng bị anathem. Nghĩa là tin lành của Chúa Cứu Thế Giê-xu đã được dựng nên trên nền của các sứ đồ, thì không thể thêm bớt thay đổi dê dịch, và bất cứ ai cộng thêm hay bớt đi hay thay đổi, thì bị đặt ở dưới sự rủa xả của Đức Chúa Trời. Giống như lời của sứ đồ Giăng đã tuyên bố trong sách Khải Huyền, đoạn 22 câu 18-19, nếu ai thêm vào sách tiên tri này điều gì, thì Đức Chúa Trời sẽ thêm cho người ấy tai nạn đã ghi chép trong sách này, và kẻ nào bớt điều gì trong những lời ở sách tiên tri này, thì Đức Chúa Trời sẽ cắt lấy phần họ về cây sự sống và thành thánh mà đã chép ra trong sách này. Cho nên chức vụ của các sứ đồ là nền tảng của hội thánh, với điều kiện rất đặc thù của chức vị, không còn lặp lại, không có tiếp tục và không tái thiết lập trong thế hệ của chúng ta. Vì nền tảng căn bản lẽ đạo tin lành đã được thiết lập một lần đủ cả trong Chúa Cứu Thế Giê-xu, không thêm, không bớt, không thay đổi. Và ai thêm, ai bớt, ai làm thay đổi thì đáng bị anathem, đáng bị rủa xả.
Quý thính giả vừa nghe xong phần 4 của bài học Chúa có còn làm phép lạ trong loạt bài Phân biện đức tin của chương trình Lẽ thật cho đời sống. Những phần tiếp theo sẽ được tuần tự phát thanh trong tương lai. Xin quý vị tiếp tục đón nghe. Trong phần áp dụng hôm nay, chúng ta sẽ suy nghĩ về nền tảng kinh thánh để phân biện thực hư của những chương trình phép lạ, chữa bệnh, đuổi quỷ đang phát huy mạnh mẽ trong cộng đồng đức tin Cơ Đốc. Xin quý vị thầm nguyện và tiếp tục lắng nghe.
Trong các loạt bài của chương trình Lẽ thật cho đời sống, chúng ta thường có 4-5 phút để suy nghĩ áp dụng về nguyên tắc đã học. Trong thời gian ngắn ngủi này, chúng ta thường móc nối với những khía cạnh thực tế trong đời sống của chúng ta và đặt để dưới lăng kính của nguyên tắc đã được thiết lập trong bài học từ Kinh Thánh để áp dụng và thực hành, hầu cho kinh nghiệm của chúng ta được hướng dẫn và chủ động bởi chính lời Kinh Thánh. Và trong phần áp dụng của bài học hôm nay, chúng ta muốn suy nghĩ đến một vấn đề liên quan trực tiếp đến dấu kỳ phép lạ và sự mặc khải từ Đức Chúa Trời. Đó là lời tuyên bố của một số người hay là câu chuyện của một số tác giả được viết thành sách có khi rất nổi tiếng về kinh nghiệm chết đi sống lại, hồn lìa khỏi xác, được cất về trên thiên đàng với sự hiện thấy mà Chúa ban cho và với sứ mệnh đặc thù mới mà Chúa sai phái. Những câu chuyện thường có những tình tiết khác nhau tùy hoàn cảnh của mỗi người. Có người thì bị bệnh, có người là vì tai nạn và đã chết trong một thời gian ngắn, có khi vài chục phút, có khi vài tiếng đồng hồ, có khi không qua sự chết nhưng được Chúa cất hồn lên cao trong một cơn mê. Và dầu có những chi tiết khác nhau thì phần lớn nói lại rằng họ thấy linh hồn mình bay lơ lửng trên không, chứng kiến thân xác của mình vẫn còn nằm trên giường hoặc trên đất giữa vòng các người thân hoặc là những người đến chứng kiến tai nạn, và rồi được đem vào một chỗ ánh sáng kỳ diệu, huy hoàng chưa bao giờ thấy, với cảm giác vui thỏa, hạnh phúc vô cùng chưa bao giờ được từng trải. Sau đó thì tùy chi tiết, có người thì gặp thiên sứ mặc áo trắng, có người thì gặp mặt trực tiếp Chúa Cứu Thế Giê-xu, có người được cho thấy khung cảnh huy hoàng của thiên đàng, có người lại được cho thấy khải tượng của những người hay những chuyện cần phải xảy ra trên đất. Và dường như tất cả đều được tiếng nói từ nơi Chúa hoặc là Chúa trực tiếp sai phái trở lại trong cuộc sống trên thế gian để làm chứng cho gia đình, người thân, người thương, bạn bè hoặc công việc truyền giáo trên thế giới dựa trên kinh nghiệm và sự mặc khải mà mình đã được ban cho trong khi linh hồn lìa khỏi xác được gặp gỡ Chúa trên thiên đàng. Đó là nói chung tổng kết những câu chuyện mà chúng ta thường được nghe, được kể hoặc sách chúng ta đã đọc. Và dĩ nhiên câu hỏi của mỗi người chúng ta đó là có thật hay không? Trong mức tối thiểu, người nghe phải đòi hỏi sự xác định của dữ kiện để tránh vào tình trạng tin những tin đồn hay là đồn ra những tin đồn. Vì lời thuật lại của kinh nghiệm cá nhân, nhất là kinh nghiệm của một người sau khi chết thì rất khó nếu không nói là vô phương để kiểm chứng. Nhưng bằng cớ của giấy chứng từ bệnh viện, từ bác sĩ về vấn đề người chết phải trên giấy trắng mực đen, đó là chuyện tối thiểu để xác minh lời chứng có đúng với dữ kiện hay không. Tuy nhiên đó không phải là căn bản của sự suy nghĩ của chúng ta hôm nay. Vì chúng ta đã học rằng dấu kỳ phép lạ luôn luôn nối kết trực tiếp với sự mặc khải lễ đạo mới của Đức Chúa Trời. Và dấu kỳ phép lạ là để xác minh sứ giả và sứ điệp của Chúa. Thì chúng ta phải hỏi rằng Chúa có còn ban sự mặc khải mới hay không? Và dĩ nhiên chúng ta phải trả lời không. Nhưng cũng hỏi thêm, giả sử nếu Chúa ban sự mặc khải mới thì tại sao Chúa phải xác minh qua sứ giả này và sứ điệp mới là gì? Và chúng ta phải hỏi rằng Kinh Thánh nói gì về kinh nghiệm của một người được cất lên trên không trung, được ban cho sự hiện thấy và được sai phái trở về để thuật lại. Vì Kinh Thánh không yên lặng trong vấn đề này nhưng đã ban cho chúng ta một tiêu chuẩn rất rõ ràng. Cô-rinh-tô nhì đoạn 12, sứ đồ Phao-lô viết: Tôi cần phải khoe mình, giàu chẳng có ích gì, nhưng tôi sẽ nói đến các sự hiện thấy và sự Chúa đã tỏ ra. Tôi biết một người trong Đấng Christ cách 14 năm trước đã được đem lên đến từng trời thứ ba, hoặc trong thân thể người, hoặc ngoài thân thể người tôi chẳng biết, có Đức Chúa Trời biết. Tôi biết người đó, hoặc trong thân thể người, hoặc ngoài thân thể người tôi cũng chẳng biết, có Đức Chúa Trời biết, được đem lên đến chốn Paradis, ở đó nghe những lời không thể nói mà không có phép cho người nào nói ra. Trong sự giảng giải Kinh Thánh, chúng ta biết rằng Phao-lô đang nói về kinh nghiệm của mình. Và trong đoạn Kinh Thánh này, ông đang muốn chứng minh về chức vụ sứ đồ mà chính Chúa đã gọi ông. Vì trong câu số 12, ông đã viết: Các bằng cớ về chức sứ đồ tôi đã tỏ ra trong anh em bởi sự nhịn nhục mọi đàng, bởi các dấu lạ, các sự khác thường và các phép lạ. Nghĩa là với sứ đồ Phao-lô là sứ đồ đặc thù của Chúa Cứu Thế Giê-xu, đó là chỉ có ông và 12 người khác mà thôi, không còn ai được gọi là sứ đồ nữa. Và với dấu kỳ phép lạ là bằng cớ của sự kêu gọi lớn và thánh này, thì nếu có ai là người được cất lên trời, được ban cho sự hiện thấy, thì phải là một người như Phao-lô. Vì nếu có thì đây là một sự ban cho rất thích hợp với một sứ đồ trên căn bản của Kinh Thánh. Và Phao-lô đã làm chứng đó là ông đã được đem lên đến từng trời thứ ba, được đem lên đến chốn Paradis với các sự hiện thấy và sự Chúa đã tỏ ra. Nhưng ông cộng thêm nguyên tắc của Kinh Thánh xác định về vấn đề này. Đó là ở đó nghe những lời không thể nói mà không có phép cho người nào nói ra. Câu ông dùng không có phép cho người nào nói ra xác định rằng không có người nào, không có một con người nào có phép nói về kinh nghiệm này, nói về các sự hiện thấy và sự Chúa đã tỏ ra. Chúa không cho phép kể lại kinh nghiệm của mình mà Chúa đã ban cho. Các tiên tri ngày xưa của Đức Chúa Trời hay là sứ đồ Giăng trong sách Khải Huyền cũng đã được Đức Thánh Linh đem thần linh lên trời và ban cho những sự mặc khải. Nhưng tất cả những sự mặc khải không phải về kinh nghiệm cá nhân, nhưng là lẽ đạo của Kinh Thánh. Và lẽ đạo của Kinh Thánh như chúng ta đã học, đã được thiết lập, đã được hoàn tất, không thêm, không bớt, không thay đổi. Và vì thế, không có sự mặc khải để ban cho lẽ thật mới. Còn về kinh nghiệm cá nhân, thực hư chúng ta cần phải thẩm định trên dữ kiện. Nhưng trên nguyên tắc giả sử như có kinh nghiệm cá nhân, đó là giả sử mà thôi, thì cũng không có phép để thuật lại. Vì Kinh Thánh đã nói, không có phép cho người nào nói ra. Và đây không phải là một chuyện nhỏ, bởi vì sứ đồ Phao-lô đã nói tiếp: Về người đó tôi sẽ khoe mình, nhưng về chính mình tôi không khoe, chỉ khoe về sự yếu đuối của tôi mà thôi. Dầu tôi muốn khoe mình thì cũng không phải là một người dại dột, vì tôi sẽ nói thật, nhưng tôi giữ không nói, hầu cho chẳng ai nghĩ tôi vượt quá sự họ thấy ở nơi tôi và nghe tôi nói. Vậy nên, e rằng tôi lên mình kiêu ngạo bởi sự cao trọng cả thể của những sự tỏ ra ấy chăng, thì đã cho một cái dầm sóc vào thịt tôi, tức là quỷ sứ của Satan, để vả tôi và làm cho tôi đừng kiêu ngạo. Nếu đây là biện pháp mà Đức Chúa Trời đã dùng để kềm giữ sứ đồ Phao-lô, để đúng nguyên tắc không có phép cho người nào nói ra, thì chúng ta phải hỏi rằng, nếu như vậy thì giả sử những người đã có kinh nghiệm thật, thì tại sao trái lời Kinh Thánh để thuật lại? Và nếu Đức Chúa Trời không có sự mặc khải mới, và sẽ không ban cho sự mặc khải mới vì Kinh Thánh đã thành toàn, thì lý do gì Chúa ban cho kinh nghiệm này? Và đại mạng lệnh mà Chúa Cứu Thế Giê-xu đã truyền cho tất cả mọi con dân Chúa trong hội thánh, ở dưới thẩm quyền tối thượng của Chúa, hết cả quyền phép ở trên trời và ở dưới đất, đã giao cho ta. Vậy hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh mà làm phép báp tem cho họ, và dạy họ giữ hết tất cả mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi. Đây là mạng lệnh đã được viết lại trong Kinh Thánh, với thẩm quyền của Chúa, thì tại sao bây giờ lại phải cộng thêm những kinh nghiệm ly kỳ để xác minh trở lại? Với những người nếu thực sự có kinh nghiệm ly kỳ này cũng không thể thuật lại thì mục đích của sự ban cho đó là chi? Vì thế khi chúng ta tuyên bố rằng Kinh Thánh là thẩm quyền tối hậu về sự mặc khải của Đức Chúa Trời, chúng ta không phải chỉ nói chuyện lý thuyết.
Xin cho tôi nao nương nơi vầng đá muôn đời, khi lâm nguy sóng xô mưa gào gió tơi bời. Xin cho tôi nao nương nơi vầng đá không thôi, mỗi khi biên đời dâng sông cuốn hồn tôi. Xin cho tôi nao nương nơi vầng đá muôn đời, trong phong ba tiếng xa tan gầm thét vang trời. Xin Giêsu xót thương tôi và dẫn đưa tôi đến khi neo hồn vào bên an bình rồi. Vầng đá thiên thu là Chúa Giêsu dắt dìu hồn tôi trong đêm mà tôi lòng rất yên vui vì Chúa đưa tôi lánh xa buồn phong bao khổ xa vui. Xin cho tôi nao nương nơi vầng đá muôn đời, khi lâm nguy sóng xô mưa gào gió tơi bời. Xin cho tôi nao nương nơi vầng đá không thôi, mỗi khi biên đời dâng sông cuốn hồn tôi. Xin cho tôi nao nương nơi vầng đá muôn đời, trong phong ba tiếng xa tan gầm thét vang trời. Xin Giêsu xót thương tôi và dẫn đưa tôi đến khi neo hồn vào bên an bình rồi.
Cảm ơn quý vị đã theo dõi và lắng nghe chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống. Chúng ta đang học loạt bài Phân Biện Đức Tin và nhấn mạnh nguyên tắc đầu phục lẽ thật và thẩm quyền của Kinh Thánh trong mỗi lập trường và suy nghĩ của mình khi phân biện đức tin. Nhưng để hiểu rõ hơn về lời Kinh Thánh đã được trình bày, nếu quý vị có câu hỏi hoặc thắc mắc hoặc vấn đề liên quan đến loạt bài này, xin gửi về cho chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống. Chúng tôi sẽ trả lời những câu hỏi của quý vị và sẽ dùng trên làn sóng phát thanh nếu thích hợp. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ điện thư Nguồn Sống 2001 avong@yahoo.com hoặc liên lạc trên mạng lưới toàn cầu đài Nguồn Sống.com. Xin cảm ơn quý thính giả, xin thân mến tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống kỳ tới.
Xin cho tôi nao nương nơi vầng đá muôn đời, trong phong ba tiếng xa tan gầm thét vang trời. Xin Giêsu xót thương tôi và dẫn đưa tôi đến khi neo hồn vào bên an bình rồi. Vầng đá thiên thu là Chúa Giêsu dắt dìu hồn tôi trong đêm mà tôi lắm giấc.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lẽ Thật Cho Đời Sống của đài Nguồn Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh khắc ghi lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.
Rất dịu hôn tôi trong đêm mà tôi lòng rất yên vui vì Chúa đưa tôi lánh xa cuồng phong bão tố giấc vui.